tầm 45 vua Đường, tức là vua Vũ Tông, đàn áp Phật giáo. Một phần là cũng vì trong giáo đoàn có những phần tử thối nát, một phần thì là vua rất là đam mê cái giáo lý của lão giáo, rất là chuộng cái sự trường sanh bất tử, tức là sống hoài mà không chết đó. Và vua đã ra một cái đạo dù chỉ trích mắng nhất đạo buộc, và sau đó thì ra lệnh cho tăng ni phải cởi áo hoàn tục hết, chỉ giữ lại mấy chục người thôi. Chùa chiền phá, đập phá, tượng cũng đập phá, và tổ lâm tế cũng phải bỏ chùa ra đi và sống ấn dực trong dân gian. Đó là pháp nặng rất là lớn. Gần 4 năm sau thì tổ mới về chùa lại được, tại vì pháp nạn nó kéo dài gần 4 năm. Mình sẽ có cơ hội trở về cái vấn đề này. Và mình biết rằng Tổ Lâm Tế đã được tu luyện trong những cái đau khổ, trong những khó khăn. Và sau khi mà pháp nạn giải quyết rồi thì Ngài bắt đầu, Ngài cất tiến lên và Ngài dạy theo cái kiểu mà chúng ta đang học. Thiền Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ thứ 3 với Thiền sư Tăng Hội. Hôm nay là ngày giỗ Tăng Hội, và chúng ta thấy một cái dòng thiền nó trôi chảy từ thầy Tăng Hội. Thầy Tăng Hội sinh vào khoảng 2 năm 200, và thầy Tịch, cái năm sinh không có rõ ràng lắm, nhưng mà năm Tịch là 280. Có thể ngài sanh trễ 1-2 năm, hoặc là có thể ngài sanh sớm 1-2 năm. Và cái năm 2-200 đó là một cái năm mình có thể coi như là gần đúng. Tại vì sao vậy? Tại vì thầy Tăng Hội 10 tuổi đi xuất gia, và tới 280 thì Tịch ở Nam Kinh Nam Kinh. Là kiến nghiệp, ngày xưa gọi là kiến nghiệp, nhưng mà bây giờ gọi là Nam Kinh. Bây giờ mình tới Nam Kinh, mình vẫn có thể thấy được cái ngôi chùa, cái vết tích của ngôi chùa mà Tổ đã lập ra trong thế kỷ thứ 3. Là Tổ, cha của Tổ Tăng Hội á, là một thương gia từ Ấn Độ sang. Dòng dõi vốn là gốc người Khương Cư Bắc Ấn Độ, nhưng mà đi vào Nam Ấn Độ để sinh sống, rồi đi qua Việt Nam để buôn bán. Nó thấy qua bên này thì vui quá, thành ở lại và cưới một cô gái Việt Nam và sanh ra Tổ Tăng Hội. Nhưng mà khi mà Tăng Hội 10 tuổi thì cha mẹ đã mất hết, vì vậy cho nên Tổ Tăng Hội phải được gửi vào chùa và được học tiếng Phạn, được học tiếng Hán, nói tiếng Việt rất là giỏi, tại vì sinh ở Việt Nam. Thì dạy ở Việt Nam cho tới năm 247 thì tới chức nghiệp, tới Nam Kinh, và lập một cái, dựng một tập liều tăng, đến với từng bục nhỏ rồi thực tập đi thiền hành. Và hồi đó Nam Kinh á là thủ đô của nước Ngô. Năm 229 là nhà Hán sụp, nhà Hán sụp đổ và thành lập ra ba cái nước gọi là Tam Quốc, là Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô. Thì nước Việt Nam hồi đó trong thời nhà Hán thì thuộc về thống thuộc vào kinh đô Trường An, kinh đô Lạc Dương. Nhưng mà khi mà nhà Hán tan rã rồi nó thành ra nước Tam Quốc á, thì Việt Nam hồi đó nó thuộc về Đông Ngô và không có nằm dưới quyền của Bắc Ngụy, tức là không có nằm dưới quyền của Lạc Dương nữa, mà nằm dưới quyền của Nam Kinh. Nam Kinh tức là kinh đô của nước Ngô, hồi đó gọi là Kiến Nghiệp. Và có một cái chi tiết trong cái bài tựa An Bang Thủ Ý chứng tỏ rằng Ngài viết cái bài tựa đó trước năm 229. Tại trong đó Ngài nói kinh đô của Việt Nam hồi đó là Lạc Dương chứ không phải là Nam Kinh. Và như vậy mình biết rõ rằng là cái bài tựa đó viết trước năm 229. Giả dụ như là Ngài viết đúng vào năm 29 nữa thì mình giả dụ cái năm đó là Ngài mấy tuổi. Cái bài tựa kinh An Bang Thủ Ý rất là sâu sắc. Ít nhất tổ cũng phải 29 tuổi mới viết được một bài như vậy. Nếu nói tổ 40 tuổi mà viết bài như vậy thì thầy rất là tin. Nhưng mà nếu mà tổ là người quá thông minh đó, thì 25 tuổi chưa viết được bài như vậy đâu. Chắc là 29 tuổi. Vậy cho nên 20, cho nên mình thiết lập cái năm 200 là năm sinh của tổ thì nó cũng không có gì gọi là quá đáng. 29 tuổi mà viết được bài tựa của kinh An Bang Thủ Ý vào năm 229. Và nếu mà tổ sinh năm 200 thì là tổ tịch năm 280 thì tổ cũng thọ bằng Đức Thế Tôn là 80 tuổi. Như vậy là ngài ở bên nước Ngô là 33 năm. Và Ngài giáo hóa từ cái năm này cho tới cái năm này thì Ngài mới đi sang nước Ngô. Rồi sang nước Ngô thì Ngài chinh phục được vua Ngô Tôn Quyền. Và cuối cùng chinh phục được cả cái ông vua khổ, vua thứ hai, tức là Tôn Hạo. Và họ đã giúp cho Ngài xây dựng một ngôi chùa rất lớn, gọi là Phật Đà Lý. Và trong Cao Thăng Trưởng có nói rất rõ ràng là khi mà Ngài tới đất Kiến Nghiệp đó, tức là nước Ngô miền Nam Trung Quốc đó, thì lúc đó chưa có người xuất gia, chưa có người Hán xuất gia, chưa có người Tàu xuất gia, và Ngài là người đầu tiên tổ chức giới đàn để cho người Hán xuất gia. Và theo cái nguyên tắc xuất gia là sẽ có 10 thầy để làm tam sư và thất chính. Vậy thì cho nên mình biết rằng Ngài chuẩn bị lễ xuất gia, Ngài đã tìm cách cho người về mời ít nhất là 9 vị nữa từ Việt Nam qua mới tổ chức được diễn đàn. Và từ đó về sau mới có người xuất gia Trung Quốc. Vậy thì cho nên thiền Việt Nam nó có trước thiền ở Trung Quốc. Rồi thiền Trung Quốc bắt đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, và tổ Bồ Đề Đạt Ma là nhỏ hơn tổ Tăng Hội thứ 300 tuổi. Và tổ Tăng Hội là tổ dạy thiền. Tại vì những cái tác phẩm mà ghi lại ở trong Đại Tạng cho biết là Ngài rất là chuyên về thiền. Và nếu quý vị muốn có tư liệu về tổ Tăng Hội thì đọc cuốn Thiền Sư Tăng Hội, ở trong đó có giáo lý của Đức của Thiền Sư Tăng Hội trong tích trong lục đồ tập kinh và trích trong cái bài giảng bài tựa kinh An Bang Thủ Ý. Kinh Quán Niệm Hơi Thở nó có mặt tại Việt Nam vào thượng bản thế kỷ thứ 3 rất là sớm. Và vì vậy cho nên mình có thể nói rằng cái mốc 200 á có thể là ngày sinh của Tăng Hội, ngày có thể sinh sớm hơn 197. và ngài cũng có thể sinh 201, 202, nhưng mà con số 200 là con số rất là reasonable, rất là hợp lý. Đến thế kỷ thứ 6 thì có một cái nguồn thiền khác nó đi vào cái dòng thiền Việt Nam, gọi là phái Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vinita Rossi. Và tới thế kỷ thứ 9 có một cái thiền phái nữa gọi là phái Vô Ngôn Thông. Và tới thế kỷ thứ 11 á, nó chạy ngang một chút, chúng ta thiếu chỗ cho cái dòng suối nó chạy ngang một chút, thì có một phái thiền khác nữa được thành lập tại Việt Nam gọi là phái Pháp Đường. Rồi tới thế kỷ thứ 12 là có phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sau khi đi tu thành lập. Và tới thế kỷ thứ 13 thì thiền phái Lâm Tế gia nhập. Thiền phái Lâm Tế có thiền sư Thiên Phong từ bên Trung Quốc đi qua, thiền sư Đức Thành, quốc sư Đại Đăng, đều là những người thuộc phái Lâm Tế hết. Và trước hết mình có vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là một người thuộc phái Lâm Tế và đã chịu ảnh hưởng của thiền sư Thiên Phong, thiền sư Đức Thành, và đã làm việc rất là gần gũi với thiền sư Đại Đăng, là một người Việt được vua Tôn Phong là làm quốc sư Đại Đăng, thầy của vua. Vậy thì cái thiền Việt Nam á, nó có nhiều nguồn gốc. Lâm Tế là cái dòng nó bắt đầu nó chảy vào từ thế kỷ thứ 13 thôi. Nhưng mà trước đó mình đã có dòng Trúc Lâm, mình đã có dòng Pháp Đường, mình đã có dòng Vô Ngôn Thông, và mình đã có dòng Tỳ Ni Đa Lô Chi, và trước hết là Tăng Hội. Tăng Hội không phải là một vị thiền sư đơn độc, tại vì thiền sư Tăng Hội đã lập ra một thiền phái. Và cho đến thế kỷ thứ 12 á, thiền phái nó vẫn còn ở trong đó. Và trong thiền sách thiền uyển có nói rằng cái người đại diện cho thiền phái Tăng Hội tức là thiền sư Lôi Hà Tật thuộc thiền phái Tăng Hội. Cố nhiên sau đó có thiền phái Tào Đồng đi vào nữa, nhưng mà đại khái là như vậy. Và chúng ta bắt đầu từ thiền phái Tăng Hội, rồi sau đó có những thiền phái tìm đến Đa Lô Chi và Vô Ngôn Thông ở bên Trung Quốc đi sang. Rồi tới thiền phái Pháp Đường, thiền phái rất là tầm mình băng chương, rất là trí thức, đổ được rất nhiều các giới vô quan. Và sau đó thiền phái Trúc Lâm thành lập ngay tại Việt Nam và tổng hợp tất cả các thiền phái khác và lập ra một cái giáo hội gọi là giáo hội Trúc Lâm, có một cách thống nhất. Và Phật giáo thống nhất của mình nó bắt đầu từ thiền phái Trúc Lâm. Tại vì ở đời Trần chúng ta có một vị quốc sư tên là Nhất Tông Quốc Sư. Nó gợi ý rằng là tất cả các cái thiền phái ở trong nước tổng hợp lại thành một cái loại Phật giáo thống nhất. Nhất Tông là chỉ có một cái tông phái duy nhất mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta nhận là con cháu của Tổ Lâm Tế, chúng ta cũng biết rằng chúng ta không phải chỉ có Lâm Tế không, mà chúng ta có tam hội. Chúng ta có vô ngôn thông, chúng ta có túc lâm tam tam tạng. Và nếu như vậy mới đúng, còn nói rằng chúng ta chỉ là con cháu của tam hội của tổ Lâm Thế Không thì không đúng. Chúng ta cũng là con cháu của tổ tăng hội, của tổ Tịnh Ni Đa Lâu Chi, của tổ Vô Ngôn Thông, của tổ Trúc Lâm, của tổ Thảo Đường. Đại Đăng Quốc Sư là một người rất thông hiểu về về giáo lý và thực tập của Phái Lâm Tế. Hôm nay tại vì ngày kỳ tổ đó, thành ra chúng ta chỉ nghe bài giảng bằng tiếng Việt thôi. Và sau đây chúng ta đi ăn sáng và chúng ta sẽ tập hợp lại tại thiền đường sau khi nghe chương để làm lễ giúp tổ. Sau đó chúng ta sẽ đi thiền hành xuống Sơn Hà. Chúng ta sẽ đi thăm thiền đường mới của xóm Sơn Hà. Và chúng ta sẽ ăn cơm picnic, ăn dỗ ở tại Sơn Hà. Khi mà học Lâm Thế Lục mà có cái danh từ nào mà quý vị chưa hiểu thì quý vị cứ hỏi các vị giáo thọ trong xóm này. Nó là bổn phận của họ đó.